Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người phạm một trong các tội như tham mô tài sản, nhận hối lộ, buôn bán chất ma túy, sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có thể lĩnh án tử hình.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn phát hiện một số người tự ý xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn hoặc do sự quen biết của một số người đã từng xuất cảnh trái phép trước đó. Khi về nước đã rủ dê lôi kéo đi theo làm ăn, lao động làm thuê. Để phòng ngừa tội phạm mua bán người, tuyên truyền vẫn là hình thức mang lại hiệu quả cao nhất đối với các huyện vùng cao Bắc Cạn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người phạm một trong các tội như tham ô tài sản, nhận hối lộ, buôn bán chất ma túy, sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, có thể lĩnh án tử hình. Điều 40 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do bộ luật này quy định. Hình phạt này không áp dụng thi hành với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên, người bị kết án tử hình về tội tham ô, nhận hối lộ chủ động, nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Về tội tham ô tài sản, Điều 353 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2 đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi mà còn vi phạm, bị kết án về một trong các tội về chức vụ quyền hạn chưa được xóa án tích, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm, phạm tội thuộc một trong các trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 1 tỷ đồng trở lên, gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đối với tội nhận hối lộ, Điều 354 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào, tiền, tài sản từ 2 đến dưới 100 triệu đồng, lợi ích phi vật chất, cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích, hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên, gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên sau đây thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp thu lợi bất chính 2 tỷ đồng trở lên, làm chết 2 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với tội giết người, Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015 nêu rõ, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết phụ nữ mà biết là có thai, giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân, có tính chất côn đồ, có tổ chức, vì động cơ đê hèn thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định, người nào dùng, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, hoặc thủ đoạn khác giao cấu, hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi dưới 16 tuổi, người dưới 13 tuổi trái với ý muốn bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức, nhiều người hiếp một người, phạm tội đối với người dưới 10 tuổi, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, làm nạn nhân chết hoặc tự sát thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Còn về tội mua bán trái phép chất ma túy, Điều 251 Bộ Luật Hình sự 2015 nêu rõ, người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm, phạm tội thuộc một trong các trường hợp, nhựa thuốc viện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng 5 kg trở lên, heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA có khối lượng 100 g trở lên, lá, rễ, thân, cành, hoa, quả, cây cần sa hoặc lá cây coca có khối lượng 75 kg trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với tội phản bội tổ quốc, Điều 108 Bộ Luật Hình sự quy định, công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, chế độ Cộng hòa Chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài các tội trên, một số tội khác cũng có mức án cao nhất là tử hình, bao gồm vận chuyển trái phép chất ma túy, sản xuất trái phép chất ma túy, phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, chống loài người, tội phạm chiến tranh, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bạo loạn, gián điệp, khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Liên quan đến vụ án bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man con trai 10 tuổi ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 11 tháng 12, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam, sinh năm 1983, và Phạm Thị Tú Trinh, sinh năm 1983, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam để phục vụ quá trình điều tra. Riêng Phạm Thị Tú Trinh, ngoài việc bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an quận Cầu Giấy cho đối tượng tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh, nằm trong sự quản lý giám sát của Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Theo tài liệu Cơ quan Cảnh sát Điều tra, qua điều tra ban đầu, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ những hành vi bạo hành cháu bé Trần Gia Ca, 10 tuổi, của các đối tượng Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh. Bên cạnh những trận đòn thừa sống thiếu chết với chính con đẻ của mình, đối tượng Trần Hoài Nam còn đánh đập, hành hạ con đẻ bất cứ khi nào cháu có lỗi. Trong một lần cháu Ca làm đổ bát nước mắm, Trần Hoài Nam đã bắt con mình phải cầm chai nước mắm uống để cho chừa. Phạm Thị Tú Trinh không những biết việc chồng hành hạ đánh đập cháu Ca mà còn tham gia vào việc đó. Đáng nói, Trinh cũng thống nhất với chồng sử dụng biện pháp đánh đập hành hạ cháu Ca với lý do để dạy dỗ cháu. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy xử lý.
Ngày 11 tháng 12, theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng, đầu tháng 12 năm 2017, Công an phường Thạch Thang nhận được tin trình báo một nam sinh viên đại học tên Trần Hát trên đường từ nhà đến giảng đường đã bị hai tên cướp cày dao vào cổ, cướp 19,2 triệu đồng. Đây là số tiền được gia đình cho Hát để đóng học phí. Theo lời tường trình của Hát, chiều 27 tháng 11, Hát đi rút 18 triệu đồng tiền gia đình gửi, cộng thêm trong người còn 1,2 triệu đồng nữa, bỏ tất cả vào ba lô để đi nộp học phí cho nhà trường và thanh toán nhiều khoản chi phí khác. Nhưng trên đường đi, từ đoạn Bạch Đằng đến khu vực cảng sông Hàn, bị hai tên cướp bịt mặt bám theo ép ngã xe. Tên ngồi sau đã nhảy xuống khống chế, dùng một vật cứng đánh vào đầu Hát, sau đó kề dao vào cổ và đe dọa không được kêu la, nếu không sẽ bị giết. Tiếp đó, hai tên cướp yêu cầu Hát điều khiển xe về phía đường Như Nguyệt. Tại đây, chúng đã dùng dao cứa vào cổ Hát nhiều nhát, nhanh chóng chiếm đoạt ba lô rồi phóng xe trốn mất dạng. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, xác định vụ án có tình tiết phức tạp lại xảy ra ngay giữa ban ngày ở trung tâm thành phố, nên Công an phường Thạch Thang nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an quận Hải Châu để phối hợp với đội cảnh sát hình sự của quận làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, ngoài lời khai và hai vết thương do vật nhọn gây ra trên cổ của sinh viên Hát, thì kết quả khám nghiệm hiện trường vụ cướp các điều tra viên không hề thu thập thêm được những dấu hiệu nghi vấn nào. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện ra nhiều điều bất hợp lý từ lời khai của Hát. đội cảnh sát hình sự đã quay trở lại làm việc với Hát và lật tẩy màn kịch vụng do cậu sinh viên này tự dựng lên. Tại cơ quan điều tra, sau một hồi loanh quanh, Trần Hát cũng phải thú nhận. Hát hiện là sinh viên năm cuối, nhưng do ăn chơi tiêu xài nên nợ nần tiền học phí và quán xá hàng chục triệu đồng. Quận Bách, Hát liền nghĩ ra kế dựng lên một câu chuyện bị cướp, đóng vai nạn nhân nhằm qua mặt gia đình, tiếp tục xin tiền khác đóng học phí. Để thực hiện kế hoạch, Hát đến một cơ sở bán vật tư y tế mua 5 lưỡi dao mổ, sau đó đến khu vực đường Như Nguyệt dùng một lưỡi dao đâm vào bụng mình, mấy nhát, nhưng vì sợ đau nên chỉ đâm nhẹ nên chỉ xây sứt nhẹ. Thấy không đủ thuyết phục cho màn kịch, Hát tiếp tục dùng lưỡi dao cứa vào cổ cho chảy máu, rồi vứt cả 5 lưỡi dao mổ bên vệ đường và về nhà loan báo tin bị cướp. Vượt ngoài định liệu của Hát, thay vì vội vàng đưa tiền khác cho con trai đi nộp học, khi thấy con trai bị cướp, bộ dạng đầy thương tích, loang lổ máu trở về nhà, gia đình vội đưa Hát lên công an phường trình báo sự việc và nhờ truy tìm hai tên hung thủ cùng toàn bộ tài sản bị cướp của Hát.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã phát hiện có một số người tự ý xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn hoặc do sự quen biết của một số người đã từng xuất cảnh trái phép trước đó. Khi về nước đã rủ rê lôi kéo đi theo làm ăn, lao động làm thuê. Do vậy, để phòng ngừa tội phạm mua bán người, tuyên truyền vẫn là hình thức mang lại hiệu quả cao nhất đối với các huyện vùng cao Bắc Cạn. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết đăng trên báo Công an Nhân dân với nhan đề Gian chân đường về của những sơn nữ bị lừa bán qua biên giới.
Trên những đỉnh núi mờ sương ở vùng cao Bắc Cạn, những cô gái bỗng dưng mất tích đã trở thành câu chuyện thường ngày. Họ đi đâu, làm gì khi người dân ở một số huyện vùng cao tự ý xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn, làm thuê ngày một nhiều. Trong số đó, nhiều sơn nữ đã bị lôi kéo dụ dỗ và bị bán sang bên kia biên giới, nhưng gia đình lại không biết họ đi đâu. Giải cứu phụ nữ bị lừa bán trở về là cả một quá trình khó khăn khi cơ quan công an không có thông tin, người bị mua bán cũng biến mất một cách kỳ lạ. Trong phòng làm việc của đội 3 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn, Giang Văn Khờ, trú tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, thấp thỏm đứng ngồi không yên, ánh mắt ngóng ra cửa chờ đợi. Khờ đang mong mỏi được nhìn thấy em gái của mình bị mất tích đã lâu. Khi được Phòng Cảnh sát Hình sự gọi lên đón em gái vừa được giải cứu từ bên Trung Quốc trở về, Khờ vô cùng vui mừng đã cùng người thân xuống thành phố Bắc Cạn. Em gái Khờ là Giàng Thị Thờ, 18 tuổi, bị mất tích hơn một năm trước. Gia đình không biết Thờ đi đâu, làm gì, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng vì không biết Thờ còn sống hay đã chết. Bỗng vào một ngày giữa năm 2017, Thờ gọi điện về nhà nói mình bị lừa bán sang Trung Quốc, hiện đang ở tỉnh Quảng Tây. Quá đỗi vui mừng, gia đình Khờ đã báo thông tin này tới cơ quan công an. Và một thời gian sau, gia đình nhận được tin Thờ đã được giải cứu trở về. Cuộc trùng phùng của anh em Khờ ngày gặp lại cũng đẫm nước mắt. Tại trụ sở của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn, khi thấy em gái từ trên xe bước xuống, hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc. Hình ảnh này đã khiến những người chứng kiến đều xúc động. Thiếu tá Đỗ Đức Mạnh, đội trưởng đội 3 Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, sau khi nhận được tin báo của gia đình là Thờ gọi điện về nhà, qua các biện pháp nghiệp vụ, đội 3 đã tìm được số điện thoại của Thờ. Phối hợp với một số cục nghiệp vụ và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, từ số điện thoại trên đã biết được địa chỉ nơi Thờ đang sinh sống ở Quảng Tây, Trung Quốc. Công an tỉnh Bắc Cạn đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Cục Công an Quảng Tây, Trung Quốc giải cứu Thờ. Kể về quá trình bị lừa bán, Thờ cho biết, cách đây 2 năm, cô quen một thanh niên trên mạng Facebook. Sau một thời gian chắt chít qua lại, người này tỏ tình với Thờ. Thiếu nữ nhẹ dạ cả tin tưởng gặp được tình yêu đích thực nên đã nhận lời và tin người yêu vô điều kiện. Người này rủ Thờ lên Lào Cai đi làm lương cao, nhưng vừa tới nơi đã bị người yêu bán sang Trung Quốc. Thờ bị ép bán vào động mại dâm, sau đó bán làm vợ hờ cho một người đàn ông Trung Quốc. Ngay sau khi được giải cứu, Thờ được Tổ chức Rồng Xanh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai tạo điều kiện tìm kiếm việc làm. Người yêu trên mạng đã bán Thờ đến giờ vẫn còn là một ẩn số vì hắn dùng Facebook với tên giả, ảnh giả. Khi lừa bán Thờ xong cũng không còn sử dụng nữa. Những trường hợp được giải cứu như Thờ ở Bắc Cạn không nhiều vì theo Phòng Cảnh sát Hình sự thì nhiều gia đình con gái đi mất tích hay đi làm thuê không về nhà cũng không báo cơ quan công an. Có những nạn nhân bị lừa bán đến chục năm nhưng không liên lạc về gia đình nên cũng không ai biết nạn nhân ở đâu, còn sống hay đã chết. Điều này gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra xác minh. dù được giải cứu về đã hơn chục năm, nhưng mỗi khi nhắc lại những ngày sống trong địa ngục ở động mại dâm bên Trung Quốc, chị Nguyễn Thị Mờ ở xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn vẫn không khỏi sợ hãi. Thủ phạm lừa bán chị 12 năm sau mới bắt được đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Lê Thị Hà, 38 tuổi, trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, từng là nạn nhân của tội phạm buôn người. Nhưng sau 5 năm bị lừa bán, chị ta trở về quê hương, đem theo nung nấu tìm các cô gái trẻ đẹp để lừa bán sang Trung Quốc. Hà đã gặp được chị Mờ khi đó đang trọ học xa nhà và lừa chị Mờ lên Cao Bằng, sau đó đưa sang Trung Quốc bán cho một má mì. Chị Mờ bị đưa vào động mại dâm, bị ép buộc tiếp khách cả ngày. Sau đó, chị may mắn được công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp với công an thị xã Móng Cái, nay là thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, và công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc giải cứu trở về. Biết mình bị công an tỉnh Bắc Cạn ra lệnh truy nã, Hà trốn về Trung Quốc và 12 năm sau, chị ta quay về Bắc Cạn thăm em gái thì bị bắt. Hà khai trước khi lừa bán chị Mờ, chị ta còn lừa người phụ nữ đang nuôi con nhỏ 1 tuổi là Đặng Thị Nờ ở huyện Chợ Đồn và đưa cả hai mẹ con chị Nờ sang Trung Quốc để bán. Tiếp đó chị ta còn lừa bán nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin nữa. Và số phận những người phụ nữ này đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Theo Thiếu tá Đỗ Đức Mạnh, thì những vụ thiếu nữ vùng cao bị lừa bán đa phần là quen biết các đối tượng qua mạng xã hội và chủ yếu đối tượng là người dân tộc Mông. Khi sử dụng mạng xã hội, chúng lấy tên giả, ảnh giả, thậm chí trò chuyện với nhau bằng chữ Mông. Một bộ phận thiếu nữ dân tộc Mông khi được đối tượng người Mông làm quen qua mạng xã hội rất dễ dàng tin tưởng và dễ bị dụ dỗ lừa bán. Trung tá Nguyễn Văn Huấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, trên địa bàn Bắc Cạn chưa phát hiện có đường dây đưa người lao động ra nước ngoài trái phép. Tuy nhiên, thời gian qua đã phát hiện có một số người tự ý xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn hoặc do sự quen biết của một số người đã từng xuất cảnh trái phép trước đó, khi về nước đã rủ rê lôi kéo đi theo làm ăn, lao động làm thuê. Có xã ở huyện Ngân Sơn, Bắc Nẵm, Chợ Đồn, có tới hàng trăm người đi lao động thuê ở Trung Quốc, trong đó có nhiều người liên quan đến mua bán người tại các huyện nói trên. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chính quyền các xã tuyên truyền cho quần chúng nhân dân biết phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người sang Trung Quốc. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn lỗ hổng lớn do mỗi đợt tuyên truyền pháp luật ở thôn, xóm, bản làng, các gia đình chỉ có người đại diện đi, có gia đình ông bà đi, trong đó đối tượng thanh thiếu niên dễ bị dụ dỗ lôi kéo nhất thì lại không đi. Người đi nghe về không truyền đạt lại, người ở nhà không hỏi, dẫn đến việc nắm bắt nguy cơ, phương thức, thủ đoạn và cảnh báo thì đối tượng ở lứa tuổi thanh thiếu niên không nắm bắt được. Do vậy, để phòng ngừa tội phạm mua bán người, tuyên truyền vẫn là hình thức mang lại hiệu quả cao nhất đối với các huyện vùng cao Bắc Cạn, nhưng phải thay đổi hình thức để đối tượng dễ bị mua bán dụ dỗ, phải là người được tiếp cận thông tin cảnh báo đầu tiên, trực tiếp và dễ hiểu nhất.
Gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, ngời trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
Yeah, yeah, yeah.
Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Chân trời hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em, xin chào em. Một con gái bé xinh xe trên phố đông, ta
áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi cùng trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới.
Cho người
và niềm tin trong em luôn rực cháy.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 38. Vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi thay đổi một trong các điều kiện trong bộ hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, tẩy xóa giấy chứng nhận. 3. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi thay đổi một trong các điều kiện trong bộ hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà không còn đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nhưng vẫn thực hiện hoạt động quan trắc môi trường. 4. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Cung cấp số liệu quan trắc chất thải, giám sát môi trường không đúng với tình trạng ô nhiễm, hiện trạng môi trường của tổ chức cá nhân. B. Câu kết với tổ chức cá nhân để báo cáo sai sự thật về kết quả quan trắc chất thải, giám sát môi trường nhằm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. C. Cung cấp, mua bán, cho, tặng số liệu quan trắc chất thải, kết quả giám sát môi trường của tổ chức cá nhân trái quy định của pháp luật. 5. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, đối với mỗi thông số, nội dung quan trắc theo quy định hoặc giấy chứng nhận đã hết hiệu lực nhưng vẫn thực hiện hoạt động quan trắc môi trường. 6. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường từ 3 tháng đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường từ 6 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm A khoản 4 điều này. C. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường từ 12 tháng đến 24 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm B và điểm C khoản 4 điều này. D. Đình chỉ hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trái phép đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 5 điều này. Điều 39. Vi phạm các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không báo cáo định kỳ hiện trạng đa dạng sinh học của khu bảo tồn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 2. Hành vi xây dựng công trình nhà ở, lán trại mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong phân khu phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đưa vật tư thiết bị để xây dựng công trình, nhà ở, lán trại vào phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đưa vật tư thiết bị để xây dựng công trình, nhà ở, lán trại vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở, lán trại tại phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở, lán trại tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. D. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn. 3. Hành vi tác động đến hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn gây thiệt hại đến cảnh quan hệ sinh thái tự nhiên như đào bới, săn ủi, nổ mìn, đào, đắp ngăn nước, sử dụng lửa, các chế phẩm độc hại không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại dưới 200 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ 200 mét vuông đến dưới 400 mét vuông đất ngập nước, mặt nước tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ 400 mét vuông đến dưới 800 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. D. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ 800 mét vuông đến dưới 1.200 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. D. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ 1.200 mét vuông đến dưới 1.500 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn hoặc gây thiệt hại dưới 100 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại khu bảo tồn nghiêm ngặt của khu bảo tồn. E. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ 1.500 mét vuông đến dưới 2.000 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn hoặc gây thiệt hại từ 100 mét vuông đến dưới 200 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. G. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi gây thiệt hại từ 2.000 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước trở lên tại khu vực không thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn hoặc gây thiệt hại từ 200 mét vuông đến dưới 300 mét vuông đất, đất ngập nước, mặt nước tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại trạng thái ban đầu do vi phạm hành chính gây ra, bao gồm việc trồng lại, chăm sóc và bảo vệ diện tích khu bảo tồn đã bị phá hủy, phục hồi sinh cảnh sống cho các loài sinh vật đối với trường hợp vi phạm quy định tại điều này. B. Buộc tháo dỡ công trình, nhà ở, lán trại, xây dựng trái phép đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 điều này. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.